This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú, tai nạn xe cộ, visa, visa du học, visa đầu tư. Quý vị có thể đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Mai của Cao. Và chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Mai của Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sang-wik và một tại Asia Times Square trong khu Teletron. Quý vị có thể ghé qua hai nơi này để tham khảo miễn phí lần đầu. Và quý vị có thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, vị hôn phu, hay là muốn làm bảo lãnh để giữ người thân của mình đang ở chung với mình tại nước Mỹ, quý vị có thể đến văn phòng để tìm hiểu và tham khảo. Quý vị nhớ nhé, lần đầu miễn phí. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Mai của Cao trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Mai Cao chuyên nhất xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, chào quý vị của đài 1600 AM, một người đưa sân gần Dallas.
Không biết Visa Bulletin tuần này có gì đặc biệt không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, là Mai Cao xin 30 phút trình bày cái thông tin Visa Bulletin mới nhất, mới ra cách đây vài ba ngày, cái cho tháng 12 nha, đây là tháng 12 Visa Bulletin. Chính nhất là diện F1 là ba má có quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 1 năm 2011. Cái thông tin mới nhất là người ta giải quyết F1 lên 1 tháng 2 năm 2011. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, tháng rồi là 15 tháng 8 năm 2005. Tháng này lên là 8 tới tháng 9 năm 2005, rất là tốt. Một tháng đi được 3 tuần dự diện F3. Đó là cái mới nhất là 8 tới tháng 9 năm 2005. F4 là anh chị em, một người quốc tịch ở bên Mỹ và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 5 năm 2004. Tháng này là 8 tới tháng 6 năm 2004, 8 tới tháng 6 năm 2004 cho diện anh chị em. Cuối cùng là thẻ xanh thường chủ nhân F2A và 2B. Thứ nhất là 2A là một người thẻ xanh và lãnh như vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2015. Tháng này là 22 tháng 12 năm 2015. Là nói chung là cỡ 2 năm cho diện thẻ xanh và lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21. Đi được 5 tuần trong từ tháng rồi qua tới tháng này. F2B là cuối cùng F2B, tháng rồi là 15 tháng 11 năm 2010. Tháng này là 22 tháng 11 năm 2010, đi được 1 tuần, 22 tháng 11 năm 2010 cho diện F2B. Đó, một người thân chủ nhân, một người thẻ xanh và lãnh như con trên 21, không có gia đình. Cái đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất cho tháng 12 anh Việt Tấn, mới ra cái đây mấy ngày.
Dạ vâng, như vậy thì tất cả mọi cái diện bảo lãnh Tấn thấy là vẫn bình thường và có cái cũng rất là nhanh. Vậy là cũng chúc mừng quý vị đang làm hồ sơ. Và quý vị nào chưa làm hồ sơ thì nhớ là phải bỏ ra thời gian để đi làm hồ sơ bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ mình bên Việt Nam, để cho họ một cơ hội, chứ đừng có để thời gian trôi qua rồi luật lệ thay đổi, rồi có đôi khi cái tiền lệ phí nó lên cao nữa. Thời gian trôi qua rồi từ từ mới đi, mà luật sư thấy là tới Thanksgiving rồi, là hết cuối năm rồi. Rồi quay lại, quý vị chưa làm hồ sơ, quý vị lại thấy tiếp tục tới hè rồi lại tới Thanksgiving là hết một năm nữa. Mà trong khi người thân của chúng ta thì lại đang chờ đợi mòn mỏi. Vâng, có 3 vị thính giả đang đợi trên đường dây. Quý vị có thể gọi tiếp tục gọi vào nhé. Chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị 817-899-4110. 817-899-4110. Xin chào vị thính giả đầu tiên và xin cầm máy lên dùm. Cảm ơn. Hello.
Hello.
Dạ,
hello.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi là Thành.
Mời anh Thành.
Thưa hỏi luật sư vậy chứ, cái visa bổ sinh này là mỗi một tiểu bang mỗi khác hay là nói chung toàn cả nước luôn mà luật sư?
Dạ không anh, đây là luật liên bang nha, đây là toàn nước. Nói chung là một người ở bên York, một bên Dallas, một bên Cali, ba cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân ở Việt Nam là bình thường hết, nó là một hết, nó không có thay đổi, nó không có khác cho ai hết. Cái những cái thông tin Digital Bulletin mà Michael đưa ra là luật liên bang, nghĩa là nó áp dụng mọi người đồng đều.
Bởi sao tôi nghe luật sư bên Cali ở cái đài 1460 đó thì nói tháng mới nói tuần rồi đây là cái nói là cái bên cái diễn F3 bên đó là tới tháng 12 năm 2005.
F3 I don't know, F3 là ba má quốc tịch và lẫn như con có gia đình. Anh muốn anh có thể là dễ nhất anh lên mạng á, okay. Anh Google Visa Bulletin là nó hiện lên liền là cái trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ nha, nó là state.gov. Mình có thể những cái thông tin mà Michael đưa ra thường xuyên đó là quý vị có thể là check kiểm tra lại ở trên mạng hết đó. Cứ Google nó ra hết liền ở nơi.
Dạ. Tại tôi là già rồi, tôi đâu có biết mạng gì đâu, thành ra tôi nghe luật sư bên Cali cũng nói vậy.
Rồi chủ trầm như Mỹ của Michael là thường thường là mỗi tháng Michael muốn trình bày cái thông tin mới nhất để cho cộng đồng Việt Nam của mình để theo dõi được cái hồ sơ đó chú. Nếu mà được, chú kiếm ai trong nhà mà Google dễ lắm, chú bấm lên cái nó hiện ra liền à. Ok, là có cách mình theo dõi hồ sơ. Dạ.
Yeah. Chú nhờ cái mấy đứa cháu nó bấm dùm nghe chú ha. Xin chào chú.
Dạ.
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 8178994110, 8178994110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp tham gia câu hỏi đến với luật sư Michael Cao trong vấn đề bảo lãnh anh chị em vợ chồng di trú. Và khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo xem quyền lợi của mình ở đâu, hoặc là visa đầu tư, visa du học cho cháu con của mình. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, xin cầm máy lên giùm cho biết tên luôn. Hello.
Hello, có phải em không ạ?
Chào chị, cho biết tên luôn ạ.
Em tên Hà. Em muốn hỏi là cái trường hợp nếu mà mình bảo lãnh một người mà đã từng ở tù bên Việt Nam rồi á, là mình có được bảo lãnh không anh ạ?
Ok, so cái câu hỏi là một người ở nước ngoài, ví dụ ở Việt Nam đi, có thân nhân ở bên Mỹ đứng ra bảo lãnh, bảo lãnh định cư, nhà bảo lãnh định cư, thì cái câu hỏi là người đó có hình sự, chung là có một cái criminal record, có một cái gì đó, một cái vết, một cái gì đó ở bên Việt Nam hay là ở đâu, nước nào cũng được, nói chung cái luật của sở di trú là người ta không muốn những người mà nói chung là người xấu là có bệnh truyền nhiễm, người xấu là có hình sự, người xấu là những người mà đã có những cái gì mà đối với chính phủ Mỹ người ta không có muốn cho định cư vô Mỹ. Yes, hình sự là một trong những cái mà chính phủ Mỹ người ta không có vô. Hình sự là gì? Hình sự là ăn thua là nặng hay nhẹ. Okay, ví dụ như là một cái hình sự rất là nhẹ ở bên Mỹ, nhiều khi nó gọi là misdemeanor đó, là nhẹ đó, thì qua mây vẫn có thể còn vô được. Hình sự mà bị nặng, nặng là thông thường ở trong tù trên một năm, hoặc là những cái hình sự như là buôn bán ma túy này kia, mấy cái lặt vặt, mấy cái mà ở Việt Nam nhiều khi ăn trộm này kia, mấy cái đó là nặng đó. Đối với luật của sở hữu chú là nếu cái lý lịch tư pháp mà nó hiện lên những cái hình sự mà nói chung là nặng đó, thì là thường thường sở hữu chú người ta sẽ từ chối mình, không cho mình định cư qua Mỹ. Thì lúc đó mình là phải làm thêm thủ tục rồi xin miễn rồi xin này kia vân vân, nó khó khăn hơn nhiều. Dạ.
Yeah. Dạ, anh hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn anh.
Rồi, xin chào chị nhé. Vâng. 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp tham khảo với luật sư Mai của Cao. Và xin chào khán giả tiếp theo, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, chào chị.
Dạ, tôi tên là Thúy, cho tôi hỏi thăm luật sư Cao ạ.
Xin mời chị Thúy.
Dạ, tôi hồi trước đó, bà luật sư cách đây độ 5 năm, 7 năm chứ, tôi có làm hồ sơ bảo lãnh cho các em tôi bên Việt Nam qua đây. Thì, nhưng mà sau thì họ không muốn đi nữa, thành ra tôi bỏ lơ cái hồ sơ, tôi không tiếp tục. Thế bây giờ thì em tôi, họ muốn qua chơi thôi, thì tôi có phải, cái hồ sơ đó tôi có phải xin hủy bỏ, hay là tôi có thể chuyển qua cái diện bảo lãnh để du lịch được không ạ?
Dạ vâng. Cái câu hỏi là giờ là chị Thúy đã mở hồ sơ anh chị em là 13-45 năm ấy, giờ nó không có lẽ đâu. Bây giờ là mới được 5-6 năm thì ở bên Việt Nam nói là đổi ý, okay, nói là muốn đi du lịch. Cái câu hỏi mình nên đặt đó là cái bước đầu tiên đó là hay là cứ xin đi du lịch đi, tuy là có hồ sơ định cư. Okay. Michael có rất là nhiều người khách hàng xin đi du lịch qua Mỹ, tuy là ba má bảo lãnh, anh chị em bảo lãnh ở bên Mỹ, nhưng vẫn đi được du lịch, là tại vì người ta chứng minh được cái ràng buộc ở Việt Nam, người ta chứng minh là người ta đã đi nước này nước kia, đi Mỹ là du lịch thiệt, còn về là Việt Nam. Đương nhiên là nếu mà mình xin đi du lịch mà mình có hồ sơ định cư thì cái xác suất mà bị từ chối thì nó cao hơn là bình thường. Tại vì lãnh sự Mỹ nói là có ý định định cư rồi mà 10 năm nữa qua rồi không cấp visa du lịch nữa. Cái chuyện đó có thể xảy ra, nhưng mà theo Michael thấy gần đây nó hiếm hơn. Nói chung là ý của Michael nói là hay là nhiều khi hay hơn đừng có hủy hồ sơ tội nghiệp. Tại vì bây giờ người ta từ chối, người ta không muốn qua nữa, nhưng mà nhiều khi 8 năm sau hồ sơ sắp tới, cái người ta có thêm hai đứa con, cái người ta nghĩ là tương lai của mấy đứa bé, mấy đứa cháu. Cái đó hay là bên Mỹ nhiều khi tương lai nó tốt hơn, bây giờ tôi đổi, tôi muốn đi định cư. Bây giờ mình hủy hồ sơ nó uổng lắm chị Thúy ơi. Hay là cứ thử đi du lịch đi. Nhiều khi đậu á.
Thì em tôi thì nó chưa đi đâu hết. Đó, cái đó là cái ấy, nó có tài sản nên nó có nhà cửa.
Nhưng mà ý của Michael nói là dạ. Nó bây giờ mà chị hiểu, bây giờ mà hủy hồ sơ mà muốn người ta đổi là mất thêm 5-7 năm đúng không? Uổng lắm. Tùy à. Nhưng mà hủy hồ sơ không đảm bảo là mình đậu du lịch nha. Chị phải hiểu. Nhiều khi mình hủy hồ sơ nói tôi không có ý định định cư nữa vì tôi muốn đi, nhưng mà cuối cùng cô cũng chưa bao giờ đi nước ngoài, cô cũng chẳng có gì ràng buộc của Việt Nam hết. Không có đủ điều kiện người ta cũng từ chối luôn.
Nhưng họ có nhà cửa bên đó anh.
Không bắt buộc chị, không bắt buộc là lãnh sự nó cấp cái visa vì mình có nhà cửa.
Okay.
Thường thường á là căn cứ theo đi nước ngoài nhiều ạ. Nói chung là mình đi nước ngoài nhiều là mình dân có điều kiện là thường thường là lãnh sự nó cấp visa. Tuy là có tài khoản ngân hàng, nhà cửa Việt Nam đầy hết trơn, nó không có tin mấy cái đó đâu chị ơi. Lãnh sự yeah. Nói chung là trong hộ chiếu mình mà có bấm dấu đi nước ngoài nhiều thì nó sẽ tin mấy người đó hơn.
Vâng, dạ, cảm ơn luật sư. Vậy để tôi khuyên họ đi chơi đâu một chút đi.
Dạ, xin chào.
Thường thường đó là vậy. Dạ.
Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư.
Thường thường ở bên Việt Nam tôi thấy mà cố gắng lấy được cái visa đi Úc á, là với lại đi Japan thì hai cái visa này sau này có lợi cho cái phỏng vấn để đi Mỹ á. Dạ.
Nó là vậy nè anh Diệp Tấn nè, cho Michael xin một phút rồi giải thích luôn nha anh Diệp Tấn. Nó là vậy nè, cái bước đầu tiên á là đi nước mấy nước Asia nó dễ đúng không, đi Singapore, đi Thái Lan mà đó dễ lắm, đó không cần xin visa vì xong có Singapore rồi, là cái nước thứ nhì mà dễ nhất là xin đi qua Taiwan. Sau Singapore lấy được Taiwan rồi, thường thường lúc đó mới xin Korea đi Nhật, tại Nhật với Korea nó khó lắm. Xin qua có Korea Nhật rồi lúc đó mới xin đi Úc, đi châu Âu, Canada thường thường còn khó hơn Mỹ nữa. Thì cái đó là những cái bước mà thường ở bên Việt Nam người ta ưa xin lên Việt Nam. Dạ.
Dạ vâng. Xin được chào. Thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và cho biết tên không ạ?
Hello. Dạ. Tôi tên Châu ạ.
Mời cô Châu.
Dạ chị.
Dạ tôi hỏi thăm á, hỏi thăm luật sư là. Tôi đã nộp hồ sơ, tôi làm cái passport, coi như là tôi là citizen rồi đó, thì tôi mới nộp hồ sơ làm cái passport, nhưng mà bây giờ tôi muốn làm passport cho con trai của tôi á, là hiện đang sống với tôi là nó 15 tuổi thì làm sao ạ?
Thôi thì mình cũng nộp đơn giống như vậy thôi.
Nộp đơn sao ạ? Cảm ơn chị.
Nhưng mà mình có bằng quốc tịch không? Quay, con trai có bằng quốc tịch không?
Có cái bằng quốc tịch, nhưng mình đi xin cải xong người ta đưa cho mình một cái bản, nó gọi là cái bằng quốc tịch đó.
Dạ, cái bằng quốc tịch cho bé gì đúng không? Thì mình cũng xin
không,
giống như vậy thôi.
Cho tôi, còn bé chưa có.
Không, cái đó là cái vấn đề khác nha. Cái đó là một cái vấn đề khác. Bé có thẻ xanh không?
Bé có thẻ xanh.
Sống chung với chị ở bên Mỹ.
Đúng rồi.
Ok rồi, dạ, mình có thể là xin được cái hộ chiếu, nhưng mà cái thủ tục nó hơi rắc rối hơn á. Theo cái luật của sở di trú, miễn sao cái đó là con của mình, khi mà mẹ vô quốc tịch trước khi bé 18 tuổi, thì trong cái trường hợp này bé 15 tuổi, là dưới 18 tuổi, thì là đứa bé sẽ ăn theo mẹ nó. Ok, là cái đó là đúng rồi đó, chị nói đúng rồi đó, là có quốc tịch rồi đó. Automatic là bé sẽ tự động có quốc tịch, nhưng mình phải làm cái thủ tục để xin cái hộ chiếu, để xin cái bằng quốc tịch nếu mà mình muốn lấy giấy tờ bằng chứng. Là bé có quốc tịch thì yes, là cái thủ tục xin hộ chiếu là đúng rồi đó. Nhưng chị phải nộp theo đúng cái đơn, những cái đơn cái DS-11 hay 82 gì đó, là mình phải nộp là cái bằng quốc tịch của chị, cái thẻ xanh của bé, cái tài xanh của bé, những cái gì mà người ta đã hỏi, thì mình cần nộp thêm để cho cấp được cái hộ chiếu. Nhưng mà xin được đó chị, nói chung là xin được cũng là vẫn là điền cái đơn là làm theo cái sự hướng dẫn thôi.
Nhưng mà bây giờ làm điền cái đơn gì đó, luật sư?
Cái đơn mà chị điền đơn á, hồi đó chị điền đơn gì, DS-11 hay DS-82 gì đó, dạ. Yeah.
DS-11.
Hello, luật sư.
Passport, dạ. Yeah. Xin cái đơn DS-11 hay DS-82, dạ, yeah. Một trong hai.
thi đỗ 11 hoặc là 82. Của bé, tại của tôi vừa rồi là đi S11. Còn của bé thì giờ mình làm hồ sơ cho tôi trước rồi làm mới làm cho bé hay là làm chung một lần?
Làm chung một lần cũng được. Nói chung là DS ở trong DS11, cái đơn DS11 á thì nó có cái phần màu vàng á, nó để là requirement for children, là điều kiện cho mấy đứa bé. Thì mình làm theo cái sự hướng dẫn thôi, nó sẽ nói là mình nộp những cái gì. Và hơn nữa một cái nữa là rất là quan trọng là khi mà điền cái đơn DS11 á, vì bé là 15 tuổi, bé dưới 16 thì nó cần 2 chữ ký á.
Cần 2 chữ ký.
Của chị
2 chữ ký nghĩa là chữ ký của tôi. Chữ ký của tôi
bé.
Và chữ ký của chồng của tôi hay chồng cũ hả? Alo.
Ba của đứa bé. Của ba của đứa bé.
Ba của đứa bé là ruột của nó hả? Nhưng mà ba ruột của nó trước đây có làm một cái giấy như là cho nó đi định cư với mẹ thì sao?
Ok, là ba. Ba ở bên này, bà Lãnh hay là chị bà Lãnh qua?
Dạ. Hồi đó là tôi cũng married ở đây rồi Bảo Lãnh qua.
Dạ. Bà Lãnh qua là vẫn là
có tôi với là đứa bé đó luôn.
Dạ, cái này chắc phải Michael phải nghiên cứu lại. Nhưng mà dường như là ba của đứa bé trên luật pháp. Ba của đứa bé trên luật pháp, mà nếu mà ba dượng mà chưa làm giấy tờ là trên luật pháp, giống như là sinh con nuôi, sinh bé làm con nuôi là mình làm ba luôn á, thì là dường như là phải có chữ ký của ba ruột ở bên Việt Nam á.
Tại vì cái này là lúc mà ông làm Bảo Lãnh á, thì cũng ghi nó là con, giống như là con stepfather, stepson gì đó.
Dạ hiểu, là stepfather là ba dượng, ba sau á. Okay. Nhưng mà một lần nữa là cái điều kiện của Bộ Ngoại giao của Mỹ là cấp cái hộ chiếu á, yêu cầu là cả hai ba và má của bé trên luật pháp, legal guardianship nghĩa là trên luật pháp,
có nghĩa là cần ba ruột của nó, phải không ạ?
Một á là ký ký tờ giấy xong rồi công chứng, còn nếu không cả hai người phải có mặt,
có nghĩa là phải cần ba ruột của nó ký.
Phải không chứng,
mà ba ruột của nó với tôi á, là hồi trước giờ cũng như là lấy nhau mà không có ở với nhau mà không có hôn thú, rồi sau đó là chúng tôi chia tay nhau từ lâu rồi, thì bây giờ làm sao mà ổng ở Việt Nam, ổng đâu có qua đây mà ổng ký được.
Nhưng mà cái đó là cái điều kiện của Bộ Ngoại giao, còn nếu không đợi bé 16 tuổi.
À, 16 tuổi là làm là không sao hả? Được chưa?
Là không cần ai,
cần
là có chị thôi được rồi, dạ.
Cảm ơn.
Rồi, xin chào cô nhé. Quý thính giả đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao phụ trách về vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ. Hoặc là quý vị đang gặp trở ngại trong vấn đề này, quý vị có thể gọi để tham khảo hoặc ghé qua hai văn phòng ở hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Và quý vị nào gặp tai nạn xe cộ mà đang muốn biết quyền lợi của mình ở đâu hoặc là muốn tham khảo thì cũng ghé qua hai nơi, hay là gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 817-8994110, 817-8994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và vừa rồi có hai vị thì xin gọi trở lại nhé. Về cái vấn đề mà stepfather với stepmom đó, luật sư, những cái hồ sơ này vẫn có một hai cái message ở đây, nhưng mà tôi thấy cần phải hỏi lại thêm để mà cho cái vị thính giả này nghe lại lần nữa.
Michael xin lỗi là tại vì mấy cái đơn DS11 với 82 văn phòng ít làm lắm anh Việt Thắng. Nhưng mà cái điều kiện đặt ra là ba má trên luật pháp, nó gọi là legal guardian. Ok, anh Việt Thắng nhớ nha. Ba sau khi mà bà lãnh cho bé, hoặc là trong trường hợp rồi mà chị Thúy mà chị bà lãnh cho bé, đứa bé qua đây, cái người ba sau chỉ là stepfather trên luật pháp, ở trên giấy tờ, không phải là ba của đứa bé.
Dạ vâng.
Ngoại trừ là sinh con nuôi, làm thủ tục bên tòa án, nói là tôi là thành ba, giống như nhận là guardianship, có giấy tờ của tòa án cấp ra là đó là ba, thì cái người đó được quyền ký giùm. Còn ngoài cái đó ra, cái người mà ba sau là quốc tịch Mỹ đứng ra và lãnh cho vợ với con đó, chưa chắc là trên luật pháp là ba của đứa bé.
Dạ vâng. Xin được chào, mình đang đợi lên đường dây ạ. Cho biết tên và cầm máy lên giùm. Hello.
Dạ, Tôi tên Mai.
Mời cô Mai.
Dạ. À, xin được sư cho hỏi thăm, tôi năm 2011 tôi có bảo lãnh gia đình em tôi đó. Nhưng mà tới bây giờ sau khi tôi nhận được cái receipt của văn phòng di trú, tờ di trú, tới bây giờ tôi không nhận được cái gì hết trơn, không biết là giấy tờ nó có bị lạc hay sao không, sư? Có khi nào có chuyện gì không?
À, nó là vậy nha chị Mai, rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Mai là cô lúc nào cũng khuyên nha, mình phải hiểu, phải biết cách theo dõi hồ sơ trên mạng. Ok, chị có cái hóa đơn rồi, dễ lắm, chị lên mạng USCIS.gov, trang mạng của sở y chú nha, nó nói là follow my case, check my case status, bấm cái số hóa đơn vô là nó hiện lên là cái hồ sơ mình đang tới đâu. Ok, lý do mà Mai cô nói vậy là nhiều khi chị dọn đi nơi này nơi kia, đội địa chỉ không có báo cho sở y chú, nó không cách nào liên lạc với mình được hết. Ok, và cái diện anh chị em thường xuyên, cái đó là bình thường, 2 năm, 3 năm, 5, 7 năm, nó không có nói năng gì hết trơn á. À, nhiều khi nó chấp thuận, nó gửi về địa chỉ cũ, mình cũng chẳng biết, xui lắm. Ok, ví dụ như trong trường hợp của chị đi, gần đây nó cách đây 2-3 năm nó bị mấy nhiều nha, xui lắm nó liên lạc với mình, nó yêu cầu bổ túc hồ sơ là vì cái khai sinh mình trích lục của năm 2015 mà bé người em sinh ra năm 1968, ví dụ đó. Mà tại sao cái khai sinh năm 2015 nó yêu cầu bổ túc hồ sơ, nó xin này xin kia tùm lum hết trơn á, mình không trả lời nó trong vòng 3 tháng ấy, nó hủy hồ sơ uổng lắm. À, ý của Michael nói là thường xuyên theo dõi trên mạng, nếu mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mình trên mạng, nó báo cho mình biết liền là nếu mà mình không nhận được cái gì là mình liên lạc với sở y chú, là lúc đó nó gửi ngược lại cái yêu cầu bổ túc hồ sơ mới để mình làm việc với nó, chứ không thôi nó hủy hồ sơ uổng lắm. Dạ.
Ờ, vậy hả, được xin.
Chị phải hiểu ấy, biết cái cách là lên mạng chắc. Dạ.
Không có đổi địa chỉ gì hết trơn á, nhưng mà tỉnh thoảng kêu lên thì là nó nói là chưa có xét tới, nhưng mà mình cũng không nhận được cái gì hết trơn, cũng hiểu là
cái đó là bình thường chị, cái đó là bình thường, nhiều khi 5 năm 7 năm nó approve là bình thường chị, là chấp thuận á, là bình thường.
Mà tại vì có đứa cháu nó cũng sợ tới chừng hồi kẹt nó lố tuổi thành ra tôi mới nóng ruột.
Dạ, cái đó là bình thường, là tại vì hồ sơ nó kéo mười mấy năm, đôi khi là mấy đứa bé nó quá 21 tuổi, cái đó là rất là bình thường, căn cứ theo cái luật mà CSPA vẫn có thể là cứu được, ăn theo là cái thời gian mà từ ngày nộp cho tới ngày chấp thuận đó. Ví dụ trong trường hợp của chị đi, 5-7 năm vẫn chưa nghe nói gì là tốt, là chị không phải là tệ đâu, càng lâu càng tốt, là tại vì cái thời gian đó mai mốt mình được quyền trừ lại cái tuổi của đứa bé khi visa tới, là tính cái tuổi để được ăn theo ba má hay không.
Vậy hả, luật sư? Dạ.
Nhưng mà chị biết cách đi, lên mạng theo hồ sơ, cái đó rất là quan trọng. Dạ.
Dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, xin chào cô.
Dạ.
Vâng, 8178994110, mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham khảo với luật sư Mai. Cô Cao, và xin chào. Việt Tấn mới đụng lộn cái nút vị thính giả đang đợi và gọi trở lại giùm Việt Tấn nhé. 8178994110, 8178994110. Vị thính giả đang chờ vừa rồi, xin gọi trở lại. Vị Tấn đã lỡ là đụng cái nút drop cái phone. Và xin chào vị thính giả mới gọi vô cho biết tên ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên.
Dạ, mời, xin mời cô.
Dạ, thì em hỏi là em có bảo.
Điện thoại của cô hơi khó nghe.
Hello. Dạ, nghe
dạ. Dạ, nghe rồi, cô cầm gần dùng chút xíu. Rồi, chị nói đi.
Em có bảo lãnh con riêng của em ở sao? Em có bảo lãnh con riêng của em á anh, mà chồng em có quốc tịch. Bảo lãnh thì hồ sơ bé nó được 11 tuổi, mà hồ sơ mở cũng được 1 năm rồi. Thì hôm bữa em có gửi nguyên bộ hồ sơ cho NPC, thì vào ngày 4 tháng 10 thì em thấy update cái status. Thì anh cho em hỏi là khoảng bao lâu bé sẽ có ngày phỏng vấn anh?
Chị em xin lỗi chị, là khúc đầu chị nói là chị bảo lãnh hay là ba sau, rồi nó bảo lãnh ba sau quốc tịch,
ba sau bảo lãnh, ba sau có quốc tịch.
Ok, là ba dường bảo lãnh đúng không? Ok rồi, ba dường bảo lãnh, thường là cỡ 1 năm là đi phỏng vấn. Giấy tờ là chị nộp đầy đủ hết chưa?
Dạ đầy đủ hết rồi, mà không thấy cái NVC nó để chữ complete giống như là mình.
Ok, dạ yeah, complete là ok chị. Ok, là sau cái bước mà hoàn tất rồi nha, là NVC nó sẽ chuyển cái hồ sơ về Sài Gòn. Rồi ở bên lãnh sự, ở bên đó sẽ báo cho biết, là thường thường là ngày đầu tháng đó, người ta sẽ báo cho lãnh sự biết đây là những cái ngày phỏng vấn, là phỏng vấn là có bấy nhiêu người được đi phỏng vấn. Thì lúc đó lãnh sự sẽ làm việc với bên trung tâm visa, bên NBC là ok giờ sắp xếp phỏng vấn đi. Thì lúc đó NBC người ta sẽ sắp cái người đó vô phỏng vấn theo thứ tự. Thường thường là cái ngày hoàn tất chỉ tới ngày đi phỏng vấn từ 1 tháng đến 3 tháng sẽ phỏng vấn chị. Hoặc là tại vì bây giờ cũng đông lắm, hồ sơ lãnh sự nó rất là nhiều.
Thì ví dụ như cái hồ sơ của em gửi đầy đủ hồi ngày 4 tháng 10 đó anh. Thì anh
4
có...
tháng 10, dạ. Em hy vọng là chắc không bao lâu nữa chị được phỏng vấn bé. Chị nhớ nha, cái phỏng vấn này nó không có đơn giản, nhưng nó cũng hơi khó. Chị nên cẩn thận nữa.
Mà cho em hỏi thêm cái nữa là khi bé qua đây rồi, bé có được đi theo quốc tịch của ba sao không? Hay là phải chờ
dạ
em có quốc tịch?
Dạ không chị. À, phải đợi chị vô quốc tịch. Tuy là ảnh đứng là vợ lệnh, okay, nhưng mà bé sẽ không được ăn theo quốc tịch ba sao. Và tại vì đó không phải là con ruột của ảnh.
Vậy bây giờ làm hồ sơ sinh con nuôi được không anh?
Khi bé có mặt ở Mỹ hoặc làm hồ sơ sinh con nuôi có thể là được, dạ.
Yeah. Yeah.
Là nghĩa là anh đứng ra ảnh sinh luôn bé là trên luật pháp á, là ảnh là, yeah, là guardian, ảnh là legal parent luôn, dạ, yeah, đúng.
Cái đó khi mà về Việt Nam mình có cần giấy tờ gì của ba ruột của bé không anh?
Cái thủ tục nào chị? Con nuôi á hả?
Cái thủ tục sinh con nuôi nha.
Dạ, yeah, nó sẽ cần á là khi mà mở xong cái hồ sơ con nuôi ở bên Mỹ, thì tòa án ở bên, yeah, Mỹ người ta sẽ yêu cầu là ba ruột của bé ký cái tờ giấy xác nhận, yeah, là ảnh cắt hết những cái nối giữa ba ruột và con, nói chung là bỏ hết quyền lợi, bỏ hết trách nhiệm, bỏ hết những cái gì mà liên quan tới ba với con, để cho người, yeah, ba dượng bên kia đứng ra làm ba trên luật pháp,
yeah,
legal parent, legal guardian, yeah, sẽ cần ảnh ký.
Dạ,
yeah,
dạ, yeah, em cảm ơn anh, dạ, yeah, em chỉ hỏi.
Dạ, yeah,
cảm ơn,
yeah,
anh, dạ,
yeah,
yeah, yeah, chào.
Xin chào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần cuối nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, visa với luật sư Mai của Cao. Và quý vị có nào còn thắc mắc, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Xin chào quý vị tiếp theo ạ. À, cho biết tên luôn ạ. À.
Dạ, dạ chào.
Dạ.
Dạ, cho em hỏi luật sư, có em là guardian, bà ngoại mà có giấy guardian, em muốn làm cái passport cho cháu ngoại em á, rồi em có làm được hay không?
Guardian mà chị
em
không phải là ba mẹ ruột.
Không, em là bà ngoại, nhưng mà mẹ nó có ký cái giấy là em hoàn toàn nuôi cháu.
Guardian,
mà bây giờ...
yeah, guardian.
Dạ, guardian, dạ, đúng.
Dường như là không được chị ơi. Dường như là phải là ba má của bé mới làm được hộ chiếu cho bé.
Vậy
hả? Okay. Cái chữ gọi đi anh là cái chữ legal parent, nó không, dường như không phải là một đó chị. Gọi đi anh chị là một người được quyền nuôi dưỡng quyết định cho bé. Legal parent nó là khác chị.
Ok.
Đối với luật của sở chủ dường như là không được đó chị.
Không được, ok. Thì vậy em cảm, yeah, ơn. Yeah.
Rồi xin chào cô nhé. Cho biết quý danh là vì chào là thính giả nào đang đợi trên đường dây đó, cho biết quý danh và cầm máy lên giùm ạ. Hello.
Hello.
À, chào anh, cho biết tên luôn.
Em tên Tú, anh cho em hỏi anh Michael Cao là ba má em mới qua Mỹ mà có thể sanh rồi á, thì bây giờ bảo lãnh cho con bé em nó đang du học bên đây á, thì khoảng bao lâu vậy anh?
Dưới 21 hay trên 21?
Dạ, dưới 21.
Dưới 21 nhiều không? Dưới 21 là 15, 18, 20.
Dạ, 18.
18 thì chắc là ok anh, là tại vì...
Dạ, nhưng mà gì? Con bé nó đang du học tại Mỹ á, thì cái đó mình làm hồ sơ phỏng vấn tại Mỹ phải không anh?
Không sao, không sao. Cái ý của Michael là khi mà mẹ hoặc là ba thẻ xanh và lãnh cho con dưới 21, thì cái, dạ, thủ tục giống như Michael đọc hồi nãy, F2A bây giờ là nó là 22 tháng 12 năm 2015, đúng không? Dạ. Nói chung là nó cỡ 2 năm. Nếu mà bé 18 tuổi thì 2 năm sau là 20 tuổi là visa tới. Nghĩa là như, yeah, 21 là thường thường là ok là sẽ được visa tới, là sẽ được đi phỏng vấn ở Mỹ nói chung. Ok, thì cái câu,
dạ, nhưng mà cái đó thì cái visa Bolivia mình phỏng vấn ở đây nó nhanh hơn Việt Nam hay là nó ngang với Việt Nam anh?
Nó cũng vậy anh ơi, nói chung là nó, dạ, cũng, dạ, vậy, dạ. Khi visa tới là cùng một lượt, thường thường, dạ, là, dạ, lãnh sự, dạ, cái mục đích của chúng ta là visa tới muốn phỏng vấn lãnh sự ở bên này, thì cũng thế mình cũng nộp cái hồ sơ. Khi visa, dạ, tới, dạ, mình nộp cái hồ sơ chuyển tình trạng á, thì phỏng vấn ở đây.
Dạ, dạ.
Cái điều quan trọng là đang du học ở đây á, thì phải ở đây hợp pháp nha, không được quyền ở đây bất hợp pháp.
Dạ, dạ, dạ. Ok, vậy em hiểu rồi. Dạ, em thank you luật sư nhiều.
Dạ,
rồi, xin,
okay,
chào.
Dạ.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, Visa với luật sư Michael Cao. Và quý vị nào còn thắc mắc, quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ nhé. 817-899-4110. Và thưa luật sư, cái câu trở lại với câu với message ở trong câu hỏi của Việt Tấn, thì một người có quốc tịch về Việt Nam cưới vợ, lấy một bà vợ có 10 đứa con.
Okay.
Tôi nói đơn giản một cái câu hỏi.
Okay.
Lấy bà vợ có 10 đứa con, đứa em nào cũng dưới 16 tuổi. Thì khi mà người vợ này ăn theo ông chồng bảo lãnh qua, thì 10 đứa con này có được đi theo không?
Miễn sao là lấy một bà vợ mà có 15 đứa con dưới 18 tuổi. Ok?
Dạ vâng.
Là mở 16 cái hồ sơ. Một cái hồ sơ cho vợ, 15 hồ sơ cho con. Là 15 đứa sẽ được ăn theo mẹ nó hết.
Dạ vâng, đây là câu trả lời chính.
Miễn sao là làm giấy kết hôn trước khi đứa bé nó 18 tuổi. Nếu đứa bé nào trên 18 tuổi khi mà làm giấy kết hôn xong, thì là đứa bé lọt lại. Ok. So,
dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều, và câu hỏi này cũng đã là cái câu hỏi mà nhiều người muốn nghe và nhiều người đã nghe rồi nhưng mà lại quên. Quý vị nhớ nhé, cưới một bà vợ 20 đứa con nhưng mà dưới 16 tuổi vẫn, 18 tuổi, luật sư nói dưới 18 mà tới nói 16 đó, để cho quý vị nghe luôn. Rồi là vẫn ok luôn, nhưng mà có tiền đủ để đóng hồ sơ thôi. Xin chào.
Cái đó không biết
hả? Xin cho biết quý danh vị nào đang đợi trên đường dây đó.
Hello.
Dạ, chào cô.
Hello.
Dạ, cô nói tên luôn ạ.
Tôi tên Thu đó.
Mời cô Thu.
Xin hỏi luật sư nè, tôi bảo lãnh cho thằng em 2004, mà bây giờ đó nó bị sốc lên đó, thì nếu mà đến nếu mà đi được đó, thì qua bên đây có được hưởng gì không?
Bị sốc luật sư, bị giống như tai biến mạch máu não á.
Dạ dạ đúng rồi.
Nói chung là bị bệnh, bị
yeah.
Bị stroke, ok, yeah, bị stroke.
Coi như bán là
okay.
Đó.
Ok, cái câu hỏi là, ok, giờ qua định cư qua Mỹ, nhưng mà cái người đó bị stroke, nói chung là người ta bị bệnh, nhưng mà nó không có cản trở về vấn đề di trú, vẫn vô được, không có bị như là truyền nhiễm. Ok, thì giờ qua tới Mỹ lấy thẻ xanh được, xin được cái quyền lợi của ở bên này không? Được chứ, được, thường thường là được chị. Tuy nhiên là chị sẽ ký cái đơn bảo trợ tài chính. Okay, bảo trợ tài chính, có thể là thêm người câu sai nữa không biết. Cái câu hỏi là nếu mà chính phủ Mỹ mà muốn áp dụng cái hợp đồng đó bắt mình trả, thì những cái chương trình trợ cấp cũng có thể xảy ra, nhưng mà chuyện đó hiếm, Michael chưa bao giờ nghe đó, chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên đó, một người qua đây có thẻ xanh, qua đây có quốc tịch, thì thẻ xanh cái quyền lợi nó khác cái quốc tịch, nhưng mà nó vẫn có cái quyền lợi, mình vẫn có thể là xin được những cái chương trình này, miễn sao là mình đủ điều kiện qualify chị, miễn sao đủ điều kiện là vẫn xin được.
Là có nghĩa là nếu mà đi qua bên đây thì vẫn được cái quyền lợi là của an sinh xã hội này kia nọ hả bác luật sư?
Wow, đương nhiên chị biết là người thẻ xanh nhiều khi xin nó không bằng cái người quốc tịch chị. Chị đúng không? Nhiều khi thẻ xanh xin cái chương trình này, nhiều cái chương trình nó chỉ cho những người quốc tịch thôi. Nhưng mà nếu mà mình xin được nó đủ điều kiện, nếu mà mình nghèo bên này bên kia hoặc là bị bệnh này kia, nếu mà xin được mình vẫn xin chứ, miễn sao là mình làm đúng luật thôi.
Dạ. Có nghĩa là cái người ở bên này nghèo hay là cái người bên Việt Nam nghèo?
Nó người Việt Nam á, ví dụ như là người ta qua đây người ta bị bệnh, người ta bị nghèo, nếu mà mình xin mấy chương trình mà giống như nhà thương, trợ cấp này kia, nếu mà mình đủ điều kiện người ta cho mình vẫn ok chứ.
Tại vì sợ không biết qua bên đây rồi bên này không có mình có thể mình cô sai được cái người đó, đâu có thể cover được tiền thuốc, tiền nhà thương này kia nọ.
Ý của Michael nói là nếu mà người ta đủ điều kiện, nghĩa là người ta nghèo, người ta bị thất nghiệp, người ta bị bệnh, bị này bị kia, mà nếu mà nhà nước hoặc là tiểu bang hoặc là liên bang người ta đồng ý, người ta giúp, mà mình đủ điều kiện mà mình không có làm gì trái luật hết á, thì mình vẫn xin được chứ. Dạ.
Hello chị ha. Rồi chị có thể tham khảo đến với văn phòng luật sư Michael Cao nha. Xin chào chị. Dạ. Vâng, thời gian của chúng tôi đã hết rồi, và chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia chương trình, và xin được giới thiệu đến quý vị một lần nữa văn phòng luật sư Michael Cao, chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện Willie Sandwich. Số điện thoại để quý vị tham khảo 214-703-0903, 214-703-0903. Và một văn phòng tại Arlington trong khu Asia Times Square, bên trong khu Teletron, là 972-606-8899. Xin nhắc lại số điện thoại 972-606-8899. 606-9988, xin lỗi quý vị, 9988 chứ không phải 8899. Yeah. Vâng, xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ vâng, rồi rất là cảm ơn anh Đại Việt Thắng, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ mời cô xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ mời cô xin kính chào và chào anh Việt Thắng. Dạ.
Vâng, xin kính chào luật sư.